Cho nên trong kinh Di Ma Cập phẩm quán chúng sanh á, thì bấy giờ trong thất của ông Di Ma Cập có một vị thiên nữ, ngài thấy ông Di Ma Cập thuyết pháp rất là hay, cho nên ngài lấy hoa tung lên, bà lấy hoa bà tung và rải và cúng dường. Thì lúc này hoa rơi đến các thân hình Bồ Tát rớt xuống hết á. Nhưng mà rớt xuống các vị đại đệ tử đều dính vào hết. Quý thầy thấy không? Tại sao mà hoa rớt vào thân hình các vị Bồ Tát thì rớt xuống hết, mà tại sao hoa cũng là hoa nhưng mà rớt vào trong cái hàng thanh văn thì rớt đến đâu dính đến đó, dính hết. Thì lúc này á, các hàng đại đệ tử á, mới dùng hết sức thần thông để mà phủi hoa này, mà phủi không có rơi rớt được. Thì lúc này bà tiên nữ bà nói á, tại sao mà ngài phủi cái hoa này? Thì lúc này Xá Lợi Phất nói á, hoa này không như pháp nên phải phủi. Có nghĩa là các hàng thanh văn thấy cái hoa này là pháp bất thiện, phải không? Rõ ràng cái pháp này pháp bất thiện. Một người con gái mà tung hoa lên thì cái pháp này là pháp bất thiện, cho nên mình phải dục bỏ. Có nghĩa là còn thấy gì? Còn thấy pháp. Tuy rằng diệt được cái ngã rồi nhưng mà vẫn còn thấy cái pháp, còn thấy các đối tượng, cho nên dùng hết sức thần thông mà cũng được. Còn Bồ Tát gì? Tại sao mà quý thầy thấy các ngài rớt hết, biết không? Tại sao mà hoa rớt đến thân hình Bồ Tát đều rớt hết? Bởi vì các ngài ưng vô sở trụ, có nghĩa là không trụ vào một pháp nào hết, cho nên hoa mà rớt xuống là rớt bay hết, không có dính, không dính không mát đó. Thì lúc này nè, thiên nữ nói như thế này: chớ bảo hoa này là không như pháp. Vì sao? Hoa này nó không có phân biệt tự ngân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Có nghĩa cái hoa này nó không phân biệt là đây là pháp bất thiện, đây là pháp thù thắng, đây là pháp quy diệu, mà tự tâm thức của mình phân biệt đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện. Mà vừa phân biệt tự nhiên là gì? Có sự chướng ngại. Đó, thấy không? Có nghĩa là trong lúc quý thầy đang bố thí, dùng cái phương pháp bố thí, mà thấy người này là thiện này, mình cần bố thí nhiều. Thấy người kia ác, mình không nên bố thí, là có tâm phân biệt. Mà có tâm phân biệt thì ngay trong giờ phút thực tại đó, quý thầy bố thí không tăng trưởng công đức, mà gì? Chỉ là tăng trưởng cái phước đức hữu lậu, kể cả người xuất gia và tại gia luôn. Quý thầy thấy điểm đó. Đó. Rồi bà nói tiếp: đấy, xem các vị đại Bồ Tát hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Quý như người lúc hồi hộp sợ, thời phi nhân mới có thừa thắng hại được. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử, nên sắc thinh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt, thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Do tập khí kiết sử chưa dứt hết, nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi thì hoa không dính mắt được. Có nghĩa là trụ nơi pháp nào thì dính nơi pháp đó. Cái nghĩa là mình đang bố thí, mình trụ nơi cái pháp bố thí là dính mắt nơi pháp bố thí. Mà chẳng hạn như tôi nè, tôi cúng dường cho ông thầy kia một bộ kinh sách, mà mai kia tôi thấy ông này ông không lo tu hành, mà ông lấy cái bộ kinh sách mình ông dục, ông phá, ông làm gì. Tôi sanh cái tâm lên là tự nhiên phiền não, rồi sanh cái tâm nội kết về ông thầy đó. Là bởi vì trong lúc ngày xưa tôi bố thí, tôi trụ tướng vào cái bộ sách đó tôi bố thí, phải không? Còn đằng này tôi bố thí mà tôi không trụ tướng vào cảnh giới đó, thì người trong giờ phút thực tại này tôi vô tâm. Quý thầy nhớ hay điểm đó. Có nghĩa là đối với các pháp là trong giờ phút thực tại này, chúng ta muốn bố thí đạt đến cái chỗ tam lương không tịch đó, là mình bố thí mà vô tâm. Đó. Cho nên trong Ngộ Tánh Luận, Tổ Đạt Ma nói: thế nên biết ba cõi sanh diệt muôn pháp có không đều do một tâm. Cái từ nơi tự tâm mà lưu sức ra muôn pháp. Mà sao nữa? Do đó thánh nhân chẳng đem tâm cầu pháp. Đây là cái phương pháp mình tu nè. Chẳng đem tâm cầu pháp là tâm gì? Có nghĩa là trong lúc mà quý thầy đang ngồi thiền mà mình mong muốn đạt đến cái chỗ tịch diệt lặng lẽ, đó là gì? Là gì? Chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền mà mình mong muốn đến cái chỗ tịch diệt lặng lẽ lắm, mình nghe trong kinh, trong thiền nói như thế, thì đó là gì? Đó là vọng tưởng, là đem tâm vọng cầu cái chỗ pháp thân. Đó ra, đem cái tâm vọng tưởng mà mong cầu đến chỗ đó thì không bao giờ được. Thì sao nữa? Thứ hai là chẳng đem pháp cầu tâm. Có nghĩa là cái phương pháp của mình tu tập đó, là tri quẩn của mình biết được đó, mình tập cầu gì? Cầu cái chân tâm của mình, thì đó cũng là vọng tưởng. Đem cái phương pháp tu tập của mình mà cầu cái chỗ chân tâm đó thì đó cũng là vọng tưởng, phải không? Rồi chẳng đem tâm cầu tâm, có nghĩa là mình lấy cái tâm vọng tưởng của mình tìm cái tâm trơn thì đó cũng là bệnh. Chẳng đem pháp cầu pháp, tức là đem cái pháp thân tìm lại cái pháp thân. Cho nên cái phương pháp tu thiền của mình á, là quý thầy tu một thời gian á, vọng tưởng một thời gian nó thưa rồi đó, thì tự nhiên á, đây là bản thể tự nhiên mà nó rớt vào cái trạng thái định tịch tỉnh, nhưng mà rõ ràng thường biết, mà trong cái cảnh giới lặng lẽ đó, cái quý thầy mai kia quý thầy mong muốn nó đến cái cảnh giới đó thì được không? Quý thầy thấy được không? Đó cũng là vọng rồi. Có nghĩa là trong cái tinh thần mà theo kinh văn thừa á, một người mà chứng sơ thiền rồi á, thì mong muốn mai khi mình đạt được cái sơ thiền nó không có được, mà phải bước qua cái hàng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lần lần đó. Đó, còn đây cũng vậy. Quý thầy mà sau khi mà vượt qua những cái trạng thái đó rồi thì có những cái trạng thái đến với mình. Quý thầy tu một thời gian này mới nghĩ thấy được. Đó. Cho nên hả, mình đem cái gì mình cầu á đều là vọng hết. Bố thí mà mình cầu cũng là vọng. Tu tập mà mình cầu mau thành Phật cũng là vọng. Mau đạt ngộ cũng là vọng tưởng. Mau vào thấp được ngộ đạo cũng là vọng tưởng. Cái gì cũng vọng hết á. Nhưng mà đây là bản thể tự nhiên, bản tánh tự nhiên. Hỏi mà cái nghiệp tập mình hết thưa dần, tự nhiên tức khắc mình rơi vào trạng thái đó. Và thấu suốt được, cho nên các ngài nói vô tâm thì thấu suốt pháp giới, đến cái chỗ đó. Có nghĩa là cái nghiệp tập quý thầy cứ gạt lập lần lần đi, tự nhiên hàng ngày mình quán chiếu đi, thực tập chánh niệm tỉnh giác đi, thì tức khắc có một thời gian quý thầy vào thấp thì mới được. Còn đằng này ở ngoài thì mình đủ thứ chuyện hết, phải không? Không tụng kinh nè, không sám hối, không tụng thiền nè, không làm việc gì hết thì làm gì đạt được cái chỗ đó được. Bữa tôi có nói không có khi nào mà quý thầy ngồi thiền mà không chịu ngồi thiền, mình uống nước trà ngắm trăng mà người đó ngộ đạo, không bao giờ có. Đồng ý đến đó không? Quý thầy thấy có một vị thiền sư nào mà ngồi chơi mà được ngộ đạo không? Có. Mà các ngài đã trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, sao nữa, hiện tại này các ngài tu rất là gắt đó, quý thầy thấy không? Cho nên cái phương pháp tu của mình á, là tuy rằng mình nói cái tam luân không tịch, nhưng mà bước đầu chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu là cái sắc thân, sắc quẩn của mình là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì cái người khác cũng như thế, là viễn, là mộng. Sau khi mình quán chiếu thấu triệt rồi đó, chúng ta bước vào con đường hạ thủ công phu. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Vì vậy nơi thánh nhân, tâm không sanh pháp, pháp không sanh tâm, tâm pháp cả hai đều tịch. Cho nên thánh nhân thường ở trong định. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là thánh nhân thì tâm thì không sanh pháp, mà pháp cũng không có sanh tâm. Tâm không sanh pháp là như thế nào? Có nghĩa là trong lúc các ngài làm việc Phật sự, các ngài bố thí cúng dường làm hết tất cả mà không sanh một niệm nào hết. Đó. Rồi sao nữa? Từ cái ứng tác nơi tự tâm, cho nên pháp nó không ảnh hưởng đến tâm của các ngài. Rồi tâm pháp cả hai đều tịch, cho nên thánh nhân thường ở trong định. Tức là các ngài làm việc gì cũng đều ở trong cảnh giới định tịnh đó. Mà trong thiền thường nói là gì? Là na già thường tại định. Đó là cái định đó, cái định thù thắng của tinh thần tối thượng thường đó. Nên nói tâm chúng sanh á, sanh á, thì Phật pháp diệt. Tâm chúng sanh diệt thì Phật pháp sanh. Có nghĩa là trong lúc chúng ta làm việc Phật sự, bố thí cúng dường, mà tâm chúng sanh mình sanh khởi lên á, mình nói đây là mình phải nên bố thí, đây là không nên bố thí, là gì? Là ngay trong giờ phút thực tại đó Phật pháp diệt, không có gì, lúc này Phật nhập niết bàn. Còn đây á, mà trong giờ phút thực tại này tâm mình không sanh khởi nữa, đó là Phật còn hiện hữu, Phật còn thường trụ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là chiều nay quý thầy làm hết tất cả việc Phật sự rồi, cái quý thầy lên ngồi thiền, thì sau khi mà lên ngồi thiền rồi á, tâm mình mà nó sanh khởi là sáng mình làm này làm kia thì Phật pháp diệt. Mà ở đây mình lên ngồi thiền với cái tâm tịnh tĩnh lặng lẽ đó thì gì? Là Phật pháp sanh, tức là Phật pháp thường trụ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là phương pháp tu của mình rất là rõ ràng. Người biết tất cả pháp mỗi mỗi chẳng trói buộc nhau là người đắc đạo. Có nghĩa là mình thấu suốt được tất cả môn pháp, nó không có đến với nhau. Chẳng hạn như mình bố thí cho người đó, mình nói đừng đâu nói xa, chẳng hạn như bữa nay tôi phát tâm lên tôi bố thí cho quý thầy một người một bộ kinh sách, phải không? Mà trong giờ phút thực tại này tôi không chủ tướng là cái người này là tôi thương tôi bố thí, mà cái người này ghét tôi bố thí. Quý thầy thấy điểm đó, là trong giờ phút thực tại này, trong chỉ có một tích tắc thôi, các pháp nó không chối buộc, không đến nhau. Đó là người được đạo, là thấy được đạo. Còn đây mà quý thầy thương người nào mình cho, mà ghét người nào mình cho là tâm mình chưa bình đẳng. Mà tâm chưa bình đẳng là các pháp chối buộc nhau, là người không được thấy đạo. Rất là rõ, phải không? Cho nên quý thầy thấy rõ điểm này nè, là chư Phật, rồi chư Bồ Tát, các vị đại thiền sư á, vào trong cuộc đời này các ngài thấy rõ là chúng sanh là vô ngã nó thật. Cái bây giờ quý thầy nghe như thế, cái mình thấy người nào đói khổ mình nói tiếng này là vô ngã thật mà, bố thí cúng dường làm lợi ích làm chi, phải gì không? Có nghĩa là mình nói cái người này là vô ngã rồi, do duyên hợp mà hợp thành thôi, bố thí cúng dường làm gì để nó đói khổ cũng được. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát không phải gì. Thì quý thầy nghe trong kinh Lăng Già có một đoạn như thế này: thế gian lì sanh diệt, ví như hoa hưng không, trí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Có nghĩa là cái thế gian này lì sanh diệt, ví như hoa đớm giữ hưng không vậy. Những sự việc chúng ta làm á, chẳng hạn như sáng nay quý thầy nấu cơm, rồi sao nữa, quét nhà, chẻ củi, gánh nước, làm tất cả các việc thiện pháp. Rồi chúng ta mà có một chút ít tiền, mình mua sách, mua kinh, mua gì, mình làm hết tất cả, cho tất cả mọi người đều cùng xem, cùng thấy, phải không? Bởi vì sao? Mình biết rằng duyên hợp rồi đó, nhưng mà sao? Khởi lên cái tâm đại bi. Rõ ràng chúng sanh khổ mà, mình thấy rõ với cặp mắt của mình, thấy rõ chúng sanh khổ thì chúng ta phải giúp. Nhưng mà gì? Nhưng mà giống như qua đớm giữ không, có nghĩa là làm mà không chấp không trụ. Đó, mà từ nơi tự tánh vô niệm của mình luôn sức ra muôn pháp, thì cái đó gọi là công đức từ nơi pháp thông. Đó. Rồi tất cả pháp như quyển, xa lì nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Ở đây một đoạn nữa quý thầy thấy không? Tức là tất cả pháp giống như quyển như mộng vậy á, xa lìa nơi tâm thức. Sau khi mà mình thấy được cái pháp như mộng như quyển rồi thì tức khắc tâm thức mình không dính mắc nữa. Mà không dính mắc thì ngay đó mình giải thoát, giải thoát tự cho bản thân mình thôi sao, phải không? Cho nên Phật dạy tiếp: trí chẳng thấy có không là hai bên, mà quẳng khởi cái tâm đạo đại bi đi vào cuộc đời này. Đó, xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là thế gian hằng như mộng như quyển, mà chúng ta vẫn khởi tâm đại bi đi vào cuộc đời này. Có nghĩa là cái phương pháp mình ngộ nhập rồi đó, mà mình vẫn gì? Sám hối gì? Tổ thiền. Bây giờ mình nói là sám hối tổ thiền là chưa phải chỗ cứu cánh rốt ráo, nhưng mà nó trợ duyên trên bước đường mình tu học. Đó, quý thầy thấy rõ điểm đó. Cho nên trong quyển thiền thoại cái cởi lại á, cuộc đời của Đức Phật trải qua rất là nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo. Có một lần ngài hành Bồ Tát Đạo là vua cha có một cái con voi trắng rất là quý, rồi bên nước láng giềng đó mới tìm cách qua xin thái tử cái con voi trắng đó. Mà cái con voi trắng này mà có bên nước nào là nước đó sẽ rất là hùng mạnh, có thể đi qua nước khác đánh, tức là rất được lợi ích. Thì lúc này Bồ Tát sẵn sàng bố thí con voi trắng, rồi vua cha mới đầy lên núi đó. Thì sau khi mà bên nước láng giềng nhận được cái con voi trắng này của vị thái tử này rồi, thì tự nhiên cái vị vua này khởi cái niệm thiện tâm lại, và cảm thấy mình là không, cái năng lực của mình á, cái từ bi, cái trí huệ của mình không bằng thái tử, cho nên khởi cái thiện tâm qua để mà hai nước hợp tác hòa hợp lại, chứ không có nảy ra cái tâm chiến tranh nữa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong lúc Bồ Tát bố thí con voi trắng đó là có một cái năng lực thù thắng chuyển hóa cái vị vua kia. Có nghĩa là một người làm việc với cái tinh thần vô tâm, nhưng mà chuyển hóa hết tất cả mọi người. Đó, cho nên không phải là quý thầy nói là thấy cái người kia mà run rẩy, mình biết chắc chắn là cái người này chuẩn bị chích xì ke, cái quý thầy cho nó một số tiền. Không phải như vậy. Nhưng mà hay một điểm là mình thấy được sự việc đó là mình chuyển hóa từ nơi tâm thức của người đó, chuyển hóa tức khắc. Bởi vì lúc này là từ nơi tự tánh quy diệu Phật Pháp, từ nơi tự tánh bộ đời của mình, mà ở đây là người này vô lượng kiếp đã trồng nhân gì? Từ bi và trí huệ, vô lượng phúc đức. Thì tự nhiên tức khắc quý thầy làm việc đó chuyển hóa đi. Không phải giống như mình cho tiền ta, người ta làm bậy mà phải. Đó, quý thầy thấy không?